Mời các bạn nghe truyện Điều ước của Silent, tác giả Mèo, diễn đọc Silent. Truyện được đăng tải trên diễn đàn 2vblog.com. Chương 12. Ốm ra đi. Hình như không có ai đối hòa đến tôi trong căn nhà này. Không có bất kỳ ai. Ngoài Sally, những lúc phát hiện ra tôi ở trong gầm giường, cố nắm chân tôi kéo ra và bắt tôi chạy vòng quanh nhà cho nó đuổi bắt ra. Tôi cho đấy là một sự hành hạ. Nhưng việc không có ai để tâm đến mình còn làm tôi khổ sở hơn. Tôi phải tập ăn cơm cùng những thứ gì đó trong 2 năm qua tôi chưa từng ăn. Tôi phải ngủ dưới đất và sẽ bị đánh nếu lên giường. Tôi không ăn được và không ngủ được vì lạnh. Nếu không vì lạnh thì cũng vì đau, do bị quăng vật vào tường. Tôi sống trong nơm nớp sợ hãi và thấy sức khỏe của mình mỗi ngày một tồi tệ. Hôm nay tôi rất mệt, người tôi ỏi ỏi, toàn thân rã rời. Tôi không muốn phải cử động một chút nào. Nhưng Sally đâu tha cho tôi. Con nhỏ đó thấy tôi ở đâu là lại bắt tôi chơi cùng. Toàn những trò quái đản. Chẳng hạn như bắt tôi đi bằng 2 chân và làm như tôi là ngựa kéo hàng. Tôi thật sự rất mệt. Tranh thủ lúc Sally đi ăn, tôi lại về chỗ ngủ quen thuộc của mình dưới gầm giường, thu mình một góc. Tôi nằm bẹp xuống đất, vẫn lạnh quá. Thấy thế mà tôi đã ở đây lâu lắm rồi. Đã 1-2 tuần gì đó qua đi. Tôi từ trong gầm giường nhìn lên, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay là một ngày không có tuyết. Richard và Bella lúc này đang làm gì nhỉ? Hai người có nhớ tôi không? Tôi tự hỏi mình, không biết anh có khỏe không? Tôi nhớ Richard quá. Từ lúc phải rời xa anh đến giờ, tôi không một lúc nào lười nhớ anh. Bất kỳ lúc nào cũng nhớ anh không sao chịu được. Nhất là những lúc có một mình thế này, nỗi nhớ làm trái tim tôi cứ đau thắt lại. Tôi nhớ gương mặt anh, đôi mắt, nụ cười của anh. Nhớ dáng người anh, nhớ đôi bàn tay vừa to vừa ấm. Nhớ những lúc chúng tôi ở bên nhau. Tôi nhớ lắm. Có khi nào cho đến lúc chết tôi cũng không được nhìn thấy anh nữa không? Mà tôi linh cảm mình sắp chết rồi. Tôi mệt quá. Mèo mèo. Bỗng có tiếng mèo Richard vang lên. Sau đó là tiếng lạch cạch. Là tôi được cho ăn. Một bát thức ăn 2 tuần rồi, nhìn vào vẫn không thấy quen. Tôi đến chỗ nó ngửi ngửi, liếm liếm một chút, rồi lại quay đi, trở lại chỗ cũ nằm. Mẹ Richard thấy tôi không ăn, lại mang cái bát đi. Tôi nhìn theo, miệng há ra, rồi không đủ sức kêu lên được lấy một tiếng. Tôi lại nằm bẹp xuống. Tôi đang nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi vẫn muốn trước khi chết, được nhìn thấy mặt Richard một lần chỉ là một lần thôi. Cho dù bây giờ anh không cần tôi nữa. Tôi liêm diêm mắt, nằm co quắp, người tôi run lên. Tôi nghĩ có lẽ tôi bị ốm rồi.
Vậy mà ăn xong rồi, lên đến phòng, Sally lại ngó vào chỗ tôi, rồi đưa tay kéo đuôi lôi tôi ra ngoài. Tôi thực sự không đủ sức kêu nữa. Tôi chỉ quay lại nhìn Sally một cái, rồi lại nằm yên. Sau đó, nó có làm bất kỳ điều gì với tôi đều không quan tâm. Chỉ đến lúc Sally chán thì tôi không chơi cùng, nắm lấy đuôi tôi, nó ném tôi vào tường. Đó là một cái ném rất mạnh, như muốn giết tôi. Đầu óc tôi phút chốc quay cuồng, tôi gào lên một tiếng bằng tất cả sức lực, rồi nằm đơ ra đó. Trong cơn đau, tôi nhìn Sally, thấy nó bỗng dưng hét toáng lên gọi mẹ, rồi chạy đi. Đáng lẽ tôi mới phải là người phải gọi mẹ chứ nhỉ? Hoặc là một ai đó có thể bảo vệ tôi. Nhưng tôi không có ai bên cạnh hết. Không một ai cần tôi trên cõi đời này. Tôi lê người đi. Là lê người đi. Tôi mệt quá. Tôi muốn nhắm mắt lại. Nhưng tôi vẫn cố đi. Lại vào gầm giường. Một chỗ tay Sally không thể với tới. Tôi nằm xuống đó, mắt tôi mờ dần. Tôi thấy khó thở, tôi thấy mình như chìm vào cơn mơ. Rồi đột nhiên, tất cả cùng hiện về trong đầu tôi. Cái ngày mưa tầm tã ấy, có một người con trai mắt xanh, quanh người như có một phần hào quang đã xuất hiện trước mặt tôi, cứ như một thiên thần. Dễ thương quá, nhưng sao lại ngồi ở đây thế này hả nhóc? Người nhóc run bần bật rồi, lạnh lắm hả? Anh đưa nhóc về nhà anh nhé. Người con trai tên Richard đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, làm cho tôi hiểu thế nào là hạnh phúc. Từ bây giờ, nhóc sẽ có tên là Silent. Silent, yên lặng ấy, hiểu không? Silent. Anh luôn rất dịu dàng với tôi. Anh tắm cho nhóc nhé. Nhóc nhìn xem nào, đã bao lâu chưa tắm rồi hả? Và tôi đã yêu anh. Thế rồi Bella tóc vàng xuất hiện. Lúc đầu tôi ghét cô ấy lắm, nhưng sau lại thành yêu quý. Silent, nhóc thấy Bella có xinh không? Cái cô gái chúng ta gặp ở siêu thị vừa nãy ấy. Cô ấy xinh thật nhỉ? Thực ra anh đã thích cô ấy từ hồi cấp 3, nhưng nhút nhát quá, không dám tỏ tình. Silent, thù lắm biết không? Làm chị Bella lo lắng phát khóc rồi. Dù yêu Richard, nhưng tôi vì anh vẫn chấp nhận cuộc sống ba người. Chúng tôi đã sống rất vui vẻ, và tôi đã nghĩ cứ như vậy cũng thật là tốt. Chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày thôi. Nhưng cuối cùng lại không được. Vì Richard, anh không cần tôi nữa. Anh cho tôi đi. Anh không nuối tiếc gì tôi cả. Tôi đã khóc nhiều lắm, tôi không muốn xa anh đâu. Vậy mà tôi vẫn phải chấp nhận hết cái cuộc sống như ở dưới địa ngục này. Cuộc sống không có anh, không có anh, không có Richard, không một ai cần tôi cả, không có. Silent, anh đây, Richard đây, Silent. Có giọng ai đó, quen quá, quen quá. Silent, là anh đây, nhóc sao thế này, Silent. Richard ư, có phải anh đấy không? Phải không? Không, Richard không còn tôi nữa mà. Không phải anh đâu. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Đừng bắt tôi tỉnh mà. Đừng lôi tôi ra khỏi đây. Tôi muốn ngủ. Silent, nhóc mở mắt ra đi. Nhìn anh này, Silent. Đừng làm ồn, được không? Tôi mệt lắm, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Làm ơn đi, cho tôi được yên ổn. Tôi mệt mỏi lắm rồi mà. Anh xin ngốc, mở mắt ra đi Silent. Anh Richard em à, nó không muốn gặp anh nữa sao? Richard. Có, tôi muốn gặp anh lắm chứ. Rất muốn. Nhưng anh không muốn đâu. Anh đã đuổi tôi đi rồi. Nhóc, Silent. Sao lại khóc? Ngốc thế. Sao lại khóc vì một con mèo chứ hả? Lúc cho tôi đi, Richard còn không khóc kia mà. Ai mà lại khóc vì tôi thế? Vẫn còn người cần tôi hay sao? Silent, nhóc, tỉnh rồi. Silent, anh đây. Richard đây. Anh đây này nhóc, anh đến đón nhóc đây. Richard, là anh sao? Tôi mơ phải không? Là mơ, đúng không? Giấc mơ này đêm nào tôi cũng thấy rồi, nhưng chưa bao giờ nó thành hiện thực hết. Richard. Trước mắt tôi là Richard đó, là người tôi yêu đó. Có phải mơ không? Tôi cố đưa tay ra, cố dùng hết chút sức lực còn lại, đưa tay lên chạm vào mặt anh. Nhưng tôi không chạm được, yếu quá rồi. Nhưng giấc mơ đã giúp tôi. Giấc mơ ôm tôi vào lòng rất chặt, ấm lắm, ấm lắm. Là thật, Richard là thật. Nước mắt tôi chợt cứ trào ra. Richard, cuối cùng em cũng được nhìn thấy anh. Cuối cùng em cũng chờ được anh. Cố dùng chút sinh lực cuối cùng, tôi dùng cả hai tay mình ôm lấy anh. Cố dụi đầu vào người anh lần cuối, cố kêu lên. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những tiếng nheo nheo vô nghĩa, không thể khiến Richard hiểu. Anh không hiểu. Richard, là em yêu anh. Em rất yêu anh. Richard, em ước gì em đừng được sinh ra. Ước gì em đã không bỏ nhà đi. Ước gì em đã không gặp anh. Ước gì em không được anh chăm sóc. Ước gì em không phải khóc vì anh. Ước gì em không yêu anh. Richard, ước gì em không phải là một con mèo. Lúc đó em sẽ ước mãi mãi, trọn cuộc đời này, em được ở bên anh. Được anh chăm sóc, được chăm sóc anh. Em sẽ như Bella, chúng ta sẽ cưới nhau. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc dưới một mái nhà. Nhưng em chỉ là một con mèo thôi. Đến ba từ em yêu anh cũng không nói nổi cho anh hiểu.
Silent, nhóc sao thế? Silent, nhóc phải cố lên. Cố lên, bác sĩ sẽ đến đây. Sẽ không sao, nhóc phải cố lên.
Richard, anh khóc đấy ư? Cuối cùng anh cũng khóc vì em rồi. Anh cũng yêu em lắm, có phải không?
Silent, nhóc không được chết đâu đấy. Nhóc, có nghe thấy anh nói không?
Richard vẫn khóc. Cơ thể tôi trong lòng anh vẫn cứ rung lên bần bật. Tôi đã nhắm mắt nhưng lại cố gắng mở ra nhìn Richard lần cuối. Muốn an ủi anh lắm mà không sao làm được. Tôi mệt quá rồi. Mẹ tôi cũng đã đến đón tôi rồi đây. Tôi phải chia tay với Richard ở đây thôi. Tôi không cần gì nữa. Không cần gì ở cuộc sống này nữa. Như vậy là đã quá đủ. Quá đủ với Silent này rồi. Tôi rất hạnh phúc. Mắt tôi từ từ nhắm lại. Tôi cuộn tròn người, chọn một tư thế thoải mái nhất để ngủ. Lâu lắm rồi tôi không có được một giấc ngủ ngon.
Ấm lắm, Richard ạ.
Cảm ơn anh, Richard. Silent yêu anh. Hôm nay là đám cưới của Richard và Bella. Rất đông người đến. Tôi ngồi ở hàng thứ nhất, có thể nhìn rõ nhất chú rể. Richard mặc quần áo trắng, trắng từ cổ đến chân. Anh đẹp lắm. Richard cũng cười nhiều. Tuy là khoảng thời gian sau khi tôi chết đã rất đau buồn.
Mất mấy tuần, anh ủ rũ ở nhà, không ra ngoài lấy một bước. Tôi đã rất lo cho anh, nhưng may mắn anh còn có Bella bên cạnh. Cô ấy chăm sóc anh rất tốt, luôn ở bên anh. Hôm nay, cô ấy cũng thật xinh. Khi bố Bella đưa cô ấy vào, tôi đã thấy cô ấy cũng trong bộ váy trắng muốt rất đẹp. Bella cười rạng rỡ lắm, hẳn là vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng đang hạnh phúc lắm mà, được nhìn thấy lễ cưới của hai người. Tuy là chẳng thể cho anh biết, mình rất mừng cho anh và mong anh hãy sống thật tốt. Tiếng vị cha xứ vang lên. Sau đó Richard và Bella hôn nhau. Khung cảnh này hơi quen, nhưng tôi không còn cảm thấy đau lòng. và tủi thân nữa. Tôi vui, vui lắm. Tôi cười và nhìn sang bên kia. Cách tôi không xa chính là thi thể của tôi, trong một chiếc hộp kính trong suốt, rất đẹp. Richard nhất quyết đưa tôi đến đây, mặc cho mọi người đều phản đối, là anh muốn được cho tôi thấy và chia sẻ hạnh phúc cùng anh. Tôi hiểu, và lúc thấy anh tranh đấu quyết liệt để làm điều đó, tôi ở trên cao đã khóc. Tiếng vỗ tay rất lớn, khuôn mặt ai cũng rạng ngời. Richard nắm tay Bella đến bên thi thể của tôi. Hai người nhìn vào đấy rất lâu, sau đó mới cùng tất cả mọi người đi ra ngoài. Ánh sáng tràn ngập bốn phía, hình ảnh Richard bế Bella đi ra ngoài trong niềm hân hoan của mọi người phút chốc nhòe nhẹt trước mắt tôi. Tôi mỉm cười và từ từ tan biến vào hư vô. Tôi có thể an nghỉ được rồi, từ giây phút này trở đi. Nếu em không phải là một con mèo, em sẽ ước mãi mãi, trọn cuộc đời này, được ở bên anh, được anh chăm sóc, được chăm sóc anh. Richard, Silent yêu anh.